là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã thực hiện nghiêm túc quan điểm chủ trương của đảng về quốc phòng an ninh, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân được nâng lên, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của cấp ủy chính quyền các cấp được nâng lên một bước. Lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hàng năm, huyện Văn Chấn chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc luyện tập diễn tập chiến đấu phòng thủ, ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Từ năm 2009 đến 2019 đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 24.500 đối tượng, góp phần nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các địa phương đã vận động cán bộ chiến sĩ huy động các nguồn lực đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 1,3 tỷ đồng, xây dựng 14 nhà đồng đội, 3 nhà tình nghĩa và tổ chức tốt việc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tổ chức đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, ngày hội quốc phòng toàn dân, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Phát huy kết quả cho công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong thời gian tới huyện Văn Chấn tiếp tục quán triệt các quan điểm tư duy mới về quốc phòng an ninh, nhiệm vụ nền quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh đoàn kết của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ huyện đi vào chiều sâu ngày càng hoàn thiện. Chăm lo xây dựng tiềm lực mọi mặt của địa phương, trước hết là tiềm lực chính trị, tinh thần, tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Hội nông dân tỉnh và Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải cho nông dân giai đoạn 2019-2023. Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất phương pháp thực hiện 3 nội dung gồm phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đặc biệt trong công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý sẽ thực hiện phổ biến truyền thông về luật trợ giúp pháp lý, chính sách tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý miễn phí. Hỗ trợ giúp đỡ nông dân tiếp cận với các dịch vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên nông dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác trợ giúp tư vấn pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, hạn chế đơn thư khiếu nại, xây dựng nhân rộng mô hình điểm phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý. Qua đó tạo điều kiện để hội nông dân, cán bộ hội viên tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh Yên Bái đầu tư 3 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm đặc sản. Các sản phẩm được hỗ trợ gồm cam sành Lục Yên, gạo nếp Tú Lệ và cam Văn Chấn, táo mèo Mù Căng Chải, cá hồ Thác Bà và bưởi Đại Minh huyện Yên Bình. Trong năm 2019, kinh phí hỗ trợ cho 4 đơn vị là 1 tỷ đồng. Điều kiện được hưởng hỗ trợ là các dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Mỗi dự án được hỗ trợ 100% kinh phí nhưng không quá 500 triệu đồng. Các sản phẩm sau khi được đăng ký bảo hộ sẽ mang lại giá trị và uy tín cho các đặc sản địa phương, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết trong công tác mặt trận, anh Đặng Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, từ khi xã Yên Hợp, huyện Văn Yên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, anh Đặng Văn Cường tiếp tục vận động nhân dân chung sức nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Anh thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Bà Phạm Thị Vân, người dân ở thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
Anh Cường là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã thì anh ấy cũng là luôn luôn là quan tâm sát sao đến nhân dân, thường xuyên là tổ chức các buổi họp để mà tuyên truyền tất cả các cái chính sách pháp luật của nhà nước để vận động nhân dân để phát triển kinh tế, phát triển các mô hình để xây dựng nông thôn ngày càng được vững mạnh hơn.
Để hoàn thành bê tông hóa các tuyến đường nội thôn, ngõ, xóm trong toàn xã, năm 2018, anh Đặng Văn Cường đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ, bảo trì và phát triển đường giao thông nông thôn đạt 100 triệu đồng một năm. Từ nguồn quỹ này, xã đã phân bổ cho từng thôn đã thực hiện bê tông hóa các đoạn đường giao thông còn lại, giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương buôn bán, nâng cao giá trị kinh tế hàng hóa. Ông Mai Văn Thế, trưởng thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Đồng chí Cường là chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã thì đồng chí cũng đã thường xuyên xuống cơ sở và xin các cuộc họp giao ban trong cái ban công tác mặt trận thì cũng đều họp mời họp đến xã để tuyên truyền vận động bà con để tham gia tích cực, ví dụ như là các cái phong trào là tham gia là hiến đất này, ví dụ như là hành lang đi đến đâu này, làm đường 3 mét có thể nó thiếu, là vận động các cái hộ gia đình tức là đã hiến đất này, hiến và tham gia các ngày công để làm các cái con đường trên.
Nhờ tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ năm 2017 đến nay, anh Đặng Văn Cường đã vận động nhân dân chung sức xây dựng được trên 11 km đường giao thông nông thôn, hiến trên 1.000 m2 đất và tài sản với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Vận động xây dựng 2 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng. Số hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 10,9%. Xã cũng đã hình thành được các vùng chuyên canh phát triển cây lúa và cây ngắn ngày, vùng phát triển cây chè, cây lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc gia cầm. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động. Anh Đặng Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, với chức năng nhiệm vụ vai trò của tôi là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương các cái nội dung của cuộc vận động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đó là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt là 5 nội dung của cuộc vận động, từ đó đã tuyên truyền vận động đến bà con, đến nhân dân để từ đó nâng cao cái vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc cấp xã cũng như các đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận ở cơ sở để thực hiện cái phương châm đó là dân vận khéo, vai trò trách nhiệm của người cán bộ để đi tuyên truyền vận động nhân dân trong quá trình nâng cao các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã.
Anh Đặng Văn Cường đã thổi một luồng gió mới vào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020 có 52 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 8, các học viên đã được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở các nội dung bồi dưỡng cơ bản đã góp phần giúp học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, từ đó tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tính đến 19 giờ ngày 16 tháng 8, mưa dông đã làm 41 ngôi nhà trên địa bàn huyện Lục Yên bị hư hỏng, trong đó có một ngôi nhà ở xã Phúc Lợi bị sập đổ hoàn toàn, 3 ngôi nhà ở xã Vĩnh Lạc và xã Minh Tiến bị tốc mái từ 50 đến 70%, 37 ngôi nhà ở xã Vĩnh Lạc bị tốc mái từ 30 đến 50%. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đã kiểm tra chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ, giúp các gia đình bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại do dông lốc gây ra sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn duy trì lịch trực 24/24, theo dõi diễn biến của thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa các em học sinh trong cả nước sẽ bước vào năm học mới 2019-2020. Hòa chung khí thế của các em học sinh phấn khởi trước thềm năm học mới, chương trình phát thanh Tiếng Nói từ huyện thị hôm nay, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa sẽ có ghi nhận về kết quả sau 3 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020 ở Văn Chấn và công tác chuẩn bị cho năm học mới của các đơn vị trường trên địa bàn huyện. Mở đầu chương trình nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chúng tôi đến thăm quê hương cách mạng đại lịch, cùng tìm hiểu những đổi thay trong đời sống của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, với sự phấn đấu nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận nhất trí của nhân dân, năm 2016, Đại Lịch là một trong ba địa phương đầu tiên của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới. Hơn 3 năm qua, đời sống của người dân xã Đại Lịch tiếp tục khởi sắc, nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao được nhân rộng, đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Mời quý vị và các bạn trở lại quê hương anh hùng để chứng kiến sự thay đổi trong đời sống nhân dân nơi đây.
Chúng tôi có dịp trở lại xã Đại Lịch Anh Hùng vào những ngày tháng 8 lịch sử. Trên mảnh đất văn hóa lịch sử Anh Hùng, chúng tôi bắt gặp những nụ cười rạng rỡ bước đi trên những con đường bê tông trải dài. Hai bên đường những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, các công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang. Ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Lịch phấn khởi chia sẻ. Sau hơn 3 năm cán đích nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều thay đổi. Toàn xã được bê tông hóa 35 trên 50 km, đạt 70% diện tích đường liên thôn bản, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân trong và ngoài xã. 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước sạch sinh hoạt. Cùng với đó, nhân dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, thâm canh tăng vụ. Cải tạo 270 hectare chè trung du giả cỗi bằng các giống chè lai, sản lượng bình quân mỗi năm thu hoạch hơn 3.000 tấn chè búp tươi, tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc. Thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong xã đã đạt 33,5 triệu đồng trên người trên năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4%. Các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm đầu tư. Trước những đổi thay của địa phương, ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Lịch chia sẻ.
Hiện nay là tất cả các thôn bản đã có đường bê tông. Từ chỗ đó thì bà con dân trong cái việc đi lại, giao thương, mua bán hàng hóa, trạm y tế xã, trường học, trụ sở ủy ban đã được xây dựng là cơ bản là theo cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ đó thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, tích cực trong cái việc lao động sản xuất, đóng góp vào cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
Trong năm 2018, thực hiện đề án sắp xếp, rà soát thôn bản, tổ dân phố, xã Đại Lịch đã tiến hành sáp nhập 17 thôn bản xuống còn 7 thôn bản, giảm 10 thôn so với trước khi sáp nhập. Đó là thành công từ sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Lịch. Thôn Khe Đồng là một trong 7 thôn mới sau khi sáp nhập giữa thôn 5 Khe Mơ và thôn 6 Khe Đồng thành thôn Khe Đồng. Hiện nay, toàn thôn có 184 hộ, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống cho nhân dân, thôn đã vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa cây con giống mới năng suất chất lượng cao vào sản xuất, hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Hiện nay, số hộ có thu nhập bình quân mỗi năm từ 100 triệu đến 200 triệu đạt từ 60 đến 65%, từ 200 triệu đến 300 triệu chiếm 15%, thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm chiếm từ 5 đến 7%. Với các mô hình phong phú, đa dạng, song song với phát triển các mô hình kinh tế, thôn Khe Đồng cũng vận động nhân dân tập trung chăm sóc gần 45 hectare lúa nước, 20 hectare chè, 15 hectare cây ăn quả, góp phần mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân. Nhờ đó đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 30,5 triệu đồng trên một năm, tăng trên 8 triệu đồng so với năm 2016. Ông Tạ Quang Đoàn, trưởng thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch cho biết.
Áp dụng cái tiến độ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho nên cái đời sống bà con nhân dân được nâng lên, ý thức của bà con nhân dân dần dần được có những cái tự giác nhất định bảo vệ môi trường. Về cái các cái mô hình kinh tế của trong thôn ấy là đã nâng lên rõ rệt, trồng cây gì, nuôi con gì cũng đã có cái định hướng rõ ràng, nhà nào cũng có tivi, nhà nào cũng có xe máy, việc đi lại giao thông buôn bán cả giao lưu hàng hóa đã được thuận lợi.
Cũng giống như nhiều hộ dân trong thôn Khe Đồng, chị Hoàng Thị Hương cảm nhận được những đổi thay của thôn bản và những nét mới trên quê hương Đại Lịch Anh Hùng. Không chỉ tư duy phát triển kinh tế, mà chị Hương và bà con nhân dân còn tích cực tham gia các phong trào xây dựng làng, bản văn hóa, phong trào văn hóa thể dục thể thao và các phong trào do địa phương phát động, đã cổ vũ tinh thần nhân dân thi đua phát triển kinh tế xã hội. Chị Hoàng Thị Hương, thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch chia sẻ.
Được học hỏi những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào trong sản xuất kinh tế hộ gia đình, biết chăn nuôi trồng trọt theo cái khoa học mới thì cũng đã đem lại những hiệu quả kinh tế rõ rệt, và một số chị em là cũng đã phát triển kinh tế là những gương điển hình trong chi hội phụ nữ.
Cùng với sự phát triển chung của quê hương đất nước, Đại Lịch hôm nay đang trên đà phát triển và hội nhập. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đại Lịch đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Hiện nay, địa phương và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng chợ Đại Lịch với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế của người dân. Đây là những điều kiện quan trọng để Đại Lịch phát triển toàn diện, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của nhân dân trên quê hương anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm thực hiện đề án sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non, ngành giáo dục huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Một số đơn vị trường và điểm trường lẻ đã được sáp nhập phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục ở các đơn vị trường. Ghi nhận kết quả bước đầu về việc thực hiện đề án này, phóng viên chúng tôi có bài viết sau.
Đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2018-2019, xã Sơn Lương đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Cầu cống bị cuốn trôi, giao thông bị chia cắt khiến rất nhiều phụ huynh và học sinh ở các thôn bản ở xa các điểm trường rất lo lắng. Sự lo lắng càng tăng thêm gấp bội khi thực hiện chủ trương sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp học, xã phải chuyển điểm trường lẻ ở bậc tiểu học ở thôn Là La sáp nhập tại điểm trường trung tâm. Nhưng nỗi lo lắng đã dần được giải tỏa khi được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các em học sinh ở 4 thôn bản xa xôi của xã đã được về học bán trú tại trường. Sau 1 năm cho các em học ở bán trú trường tiểu học Sơn Lương, anh Hà Văn Viết, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương chia sẻ.
Con em học ở trên đấy thì anh chị là cũng yên tâm, thầy cô đại nhà nước hỗ trợ như thế thì cũng rất cảm ơn. Tình hoàn cảnh khó khăn này, bão lũ nữa, lắm lúc cũng thương trẻ con đi học rất ngại. Bây giờ được ăn ngủ trên đấy thì yên tâm.
Là xã vùng đặc biệt khó khăn, trước đây Sơn Lương có 10 thôn bản, trong đó có 4 thôn cách xa các điểm trường từ 10 đến 15 km. Hầu hết các người dân nơi đây đều là sản xuất nông nghiệp, nhưng do đường xá đi lại khó khăn lại bị chia cắt bởi các khe suối, nên các phụ huynh đều đưa đón con em hàng ngày. Thực hiện sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, sau khi chuyển điểm trường Là La về trung tâm, việc đi lại của nhiều học sinh còn khó khăn hơn. Trước thực trạng đó, trường tiểu học Sơn Lương đã kiến nghị các cấp cho thực hiện mô hình trường phổ thông bán trú. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai bão lũ, nhưng nhà trường đã từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức dạy học kết hợp với dạy kỹ năng sống cho các em. Thông qua việc tổ chức các chương trình ngoại khóa, đã động viên các em đến trường, đến lớp, góp phần duy trì sĩ số luôn đạt 98-100%, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô giáo Bùi Thị Phượng, hiệu trưởng trường phổ thông bán trú tiểu học Sơn Lương cho biết.
Từ ngày về trường được ăn ở tại trường thì là các em duy trì 100%, thế và chất lượng thì được nâng lên, chỉ số cân nặng cũng như là chiều cao các em cũng tăng hơn so với những em mà không được ăn ở bán trú. Thế và qua một năm thực hiện chế độ chính sách hưởng nghị định 116 thì các em học sinh bán trú chất lượng được đẩy lên, thế và là gia đình phụ huynh rất là yên tâm để giao con cho nhà trường quản lý, dạy dỗ và giáo dục các em.
Song song với việc sáp nhập các điểm trường lẻ về điểm trường chính, huyện Văn Chấn cũng chỉ đạo sáp nhập các đơn vị trường có địa điểm, vị trí tương đồng. Trong 3 năm từ năm học 2016-2017 đến nay, toàn huyện đã sáp nhập 11 đơn vị trường, 41 điểm lẻ, giảm quy mô 37 lớp, tăng 2.203 học sinh, đưa 95 lớp, 2.230 học sinh từ điểm trường lẻ về điểm trường chính. Hiện nay, toàn huyện có 79 đơn vị trường, giảm 11 đơn vị trường so với năm học 2016. Trong 3 năm thực hiện sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, toàn huyện đã tăng 3 trường phổ thông dân tộc bán trú, 2 trường phổ thông có học sinh bán trú. Số học sinh được ở bán trú tăng 949 học sinh, trong đó tiểu học tăng 1.005 học sinh, trung học cơ sở giảm 56 học sinh. Đặc biệt, việc sáp nhập các đơn vị trường đã tạo điều kiện cho các địa phương tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Nguyễn Văn Chấn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn A cho biết.
sự đầu tư cơ sở vật chất nó tập trung hơn, kiên cố, hiện đại, lâu dài, bền vững. Học sinh thì cũng tập trung về các điểm trường chính, nó thuận lợi cho cái một số hoạt động điều hành chung. Cái điểm mới sát nhập, công tác quản lý của ban giám hiệu cũng tương đối vất vả, nó chưa vào cái guồng máy chung, thì mỗi bậc học có những cái đặc thù riêng, cái hoạt động riêng. Do đó mà cũng phải sau đến năm nay, năm thứ ba thì cơ bản là ban giám hiệu cũng như các thầy cô cũng đã vào guồng máy chung và điều hành các hoạt động nền nếp.
Có thể khẳng định, sau 3 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong quá trình thực hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chú trọng công tác tham mưu tuyên truyền, vận động triển khai đề án đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhân dân trong toàn huyện một cách tích cực, hiệu quả. Các xã, thị trấn đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong phụ huynh học sinh. Đồng thời, thực hiện tốt việc rà soát nhu cầu và kịp thời đề xuất đầu tư cơ sở vật chất cho các trường tại địa phương. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã được đầu tư 60 công trình dự án cho giáo dục với tổng kinh phí trên 156 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, toàn huyện đã huy động được trên 11,7 tỷ đồng nguồn vốn xã hội hóa do các tập đoàn, các tổ chức, đơn vị, cá nhân tài trợ. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương cho biết.
Chính quyền địa phương phối hợp với chỗ nhà trường cùng triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trong nhà trường, các cháu đảm bảo các tỷ lệ ra lớp cũng yên tâm ăn học. Thì hiện nay thì trường tiểu học Sơn Lương thực hiện học sinh ăn ở bán trú. Thế từ ngày thực hiện đề án đến nay và học tập của các cháu cũng như là việc dạy và của các thầy cô cũng như công tác phối hợp của bậc phụ huynh thì nó được nâng lên một bước.
Một năm học mới sắp bắt đầu, dù vẫn còn những khó khăn nhất định, song toàn ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đang nỗ lực quyết tâm thực hiện việc sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học trên địa bàn huyện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững toàn diện giáo dục. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ của đề án, ngành giáo dục huyện Văn Chấn đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp để duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện tốt nội dung chương trình dạy học. Các đơn vị trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, xây dựng cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp, đồng bộ, hiện đại, góp phần hoàn thành đề án và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa, cùng với học sinh trong cả nước, trên 36.000 em học sinh của huyện Văn Chấn đang nỗ lực bước vào năm học mới 2019-2020. Trước thềm năm học mới, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, huyện Văn Chấn huy động các nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị trường. Hiện nay, các công trình xây dựng tại các đơn vị trường đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2019-2020, trường tiểu học Sơn Thịnh được nhà nước đầu tư xây dựng 8 phòng học, 1 nhà bán trú, nhà ăn, 2 công trình vệ sinh, nhà tắm với diện tích trên 8.100m², kinh phí gần 5 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án huyện Văn Chấn làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thắng, Yên Bái thi công. Đến trung tuần tháng 8, công trình trường tiểu học Sơn Thịnh hoàn thành khoảng 40%. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình. Công trình trường tiểu học Sơn Thịnh đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho 100% các em học sinh học đủ 2 buổi trên một ngày. Các em học sinh ở điểm trường lẻ Bản Lành được học tập tại điểm trường trung tâm. Bên cạnh việc được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà trường huy động nguồn xã hội hóa trong nhân dân, nâng cấp, sửa chữa các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, xây dựng tường rào, huy động cán bộ giáo viên, nhân viên, lao động dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp. Cô giáo Vũ Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Thịnh cho biết thêm.
Đầu tháng 8 thì nhà trường cũng đã tập trung toàn bộ cán bộ giáo viên và lao động từ đầu tháng đến giờ, cùng với lại bên xây dựng là san tạo mặt bằng cũng như là tạo cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu bước vào năm học mới. Về các lớp học thì cũng đã được giao cho từng giáo viên chủ nhiệm để các thầy cô lao động dọn dẹp và trang trí lại lớp học. Nhà trường đã được đầu tư 12 bộ thiết bị bảng dạy học thông minh.
Là một trong 3 địa phương của huyện Văn Chấn sẽ cán đích nông thôn mới trong năm 2019, nhiệm vụ được xã Đồng Khê đặc biệt quan tâm thực hiện là hoàn thành tiêu chí số 5 về trường học. Năm học 2019-2020, trường tiểu học xã Đồng Khê được nhà nước đầu tư trên 4,3 tỷ đồng, xây dựng 4 phòng học và khối phòng phục vụ học tập hành chính quản trị với quy mô nhà 3 tầng và công trình vệ sinh. Năm học này, nhà trường có trên 560 học sinh, chia thành 17 lớp, tăng hơn 40 học sinh so với năm học trước. Trong đó, học sinh lớp 1 hơn 120 học sinh. Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho năm học mới, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên dọn dẹp, tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp, đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, bàn ghế phục vụ giảng dạy và học tập của thầy trò trong năm học mới. Bên cạnh đó, để đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100%, ban giám hiệu cùng với các thầy, cô đến từng hộ gia đình khảo sát, điều tra độ tuổi của từng học sinh. Đến thời điểm này, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp của trường tiểu học Đồng Khê đạt 100%. Cô giáo Bùi Thị Lệ Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Khê chia sẻ.
Nhà trường chúng tôi đã kết hợp với các đoàn thể và chính quyền địa phương làm tốt cái công tác huy động xã hội hóa, và ngay từ tháng 7 tôi đã tu sửa cải tạo cơ sở vật chất, về tường rào, về cổng trường và các cái điều kiện khác cho nhà trường để chuẩn bị cho tốt cho năm học mới. Tại thời điểm này nhà trường chúng tôi đang được đầu tư xây dựng, cố gắng khắc phục sao để bố trí đảm bảo 9 lớp 2 buổi trên ngày và 8 lớp là học 1 buổi theo cái kế hoạch đề ra của nhà trường. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường hiện theo kế hoạch chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường đã huy động 100% giáo viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng chính trị.
Trước khi bước vào năm học mới, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận với công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy mới. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo đã dành thời gian cho việc sưu tầm tài liệu, trang trí lớp học theo chủ đề của năm học và vệ sinh, sắp xếp lớp học theo từng lớp. Cô giáo Đinh Thị Lanh, trường tiểu học xã Đồng Khê chia sẻ.
Chúng tôi dọn dẹp lớp học rồi bàn ghế sắp xếp chỗ ngồi cho các em học sinh. Và ngay buổi hôm nay là buổi tựu trường đầu tiên thì cũng đã có điểm danh rồi có kiểm tra sĩ số rồi xem cái sự chuẩn bị của phụ huynh cho đồ dùng học tập cho con em vào đầu năm học như thế nào. Ví dụ như là sách vở rồi sách giáo khoa rồi bút mực.
Trong năm học này, ngành giáo dục huyện Văn Chấn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 11 công trình với tổng mức đầu tư trên 44,4 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân được 13,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo mở 14 lớp bồi dưỡng chính trị cho trên 2.300 cán bộ, giáo viên và nhân viên, tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia các lớp cốt cán ở cấp tỉnh, cấp bộ. Trên cơ sở đó sẽ tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng đến 100% cán bộ, giáo viên trong toàn ngành. Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, bàn ghế, sách giáo khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các đơn vị trường. Qua kiểm tra, 100% các đơn vị trường đã hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới. Ông Lê Quang Minh, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Rà soát chuẩn bị tất cả các cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là các cái phòng trang thiết bị đồ dùng dạy học sách giáo khoa cho đến nay có thể nói là tất cả các đơn vị trường trên toàn huyện hoàn tất tất cả các cái điều kiện và sẵn sàng cho học mới. Năm học này chúng tôi tiếp tục đưa 20 điểm lẻ về trung tâm và đặc biệt là các cái cơ sở bán trú cho rà soát lại các cái điều kiện ăn ở học tập cũng như nơi nghỉ ngơi của các cháu để đảm bảo cho các cháu cũng như là các gia đình yên tâm đưa các cháu về học tập.
Cùng với sự đầu tư của nhà nước, cùng sự chung tay góp sức của nhân dân, cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn huyện Văn Chấn ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của các em học sinh. Cơ sở vật chất được đảm bảo, môi trường cảnh quan sư phạm khang trang, chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường được nâng lên là những điều kiện quan trọng để các thầy cô giáo, các em học sinh bước vào năm học mới 2019-2020. Quý vị và các bạn, chương trình phát thanh tiếng nói từ huyện thị của huyện Văn Chấn đến đây là hết. Chúng tôi, những người làm chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.